Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai ngày 13 tháng 3 năm 2017. Liên Hợp Quốc đã chính thức vào cuộc một trong ba vụ án xâm hại trẻ em gần đây ở Việt Nam. Nạn ấu dâm đang gia tăng vì không bị trừng trị thích đáng.
Đây là một cái vấn đề mà nó đã trở nên nghiêm trọng mà thực sự nó là vấn đề không thể nào mà tiếp tục chấp nhận nữa.
Một chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu về giới đã cho VOA Việt ngữ biết như vậy. Anton sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Nhưng trước khi đi vào chi tiết, Khánh An sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Phó Tổng thống Hoa Kỳ sắp thăm châu Á, giữa lúc có nhiều quan ngại phá sản chiến lược xoay trục châu Á. Nhật Bản sắp đưa chiến hạm lớn nhất đến Biển Đông. Malaysia tiếp tục đàm phán với Bắc Triều Tiên đòi trả 9 công dân. Tổng thống bị phế truất của Hàn Quốc xin lỗi công chúng.
Cũng trong chương trình phát thanh này, chúng tôi còn có bài học Anh ngữ và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Ngay sau khi kết thúc chuyến thăm hữu nghị Nga, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã trực tiếp cãi vã với Hà Lan, làm leo thang tình hình vốn đã căng thẳng giữa Ankara và Liên hiệp châu Âu. Tổng thống Erdogan thề sẽ trả đũa thích đáng vụ chính phủ Hà Lan không cho phép các bộ trưởng của ông đến Hà Lan dự một cuộc meeting của cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara hy vọng thu hút được nhiều người Thổ Nhĩ Kỳ ở châu Âu đứng về phía Tổng thống Erdogan trong cuộc trưng cầu dân ý sắp tới. Các nhà lãnh đạo châu Âu phần lớn chỉ trích cuộc trưng cầu dân ý với mục tiêu sẽ cho phép Tổng thống độc tài của Thổ Nhĩ Kỳ có nhiều quyền lực hơn. Theo tường trình của thông tín viên Zlatisa Hock của đài VOA, những người ủng hộ chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ biểu tình trước lãnh sự quán Hà Lan ở Istanbul hôm Chủ nhật thể hiện sự giận dữ đối với quyết định của chính phủ Hà Lan. Hà Lan đang chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử vào ngày 15 tháng 3 và các giới chức lo rằng các cuộc biểu tình phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ thúc đẩy những người Hà Lan theo chủ trương dân tộc. Tổng thống Erdogan ví Hà Lan như phát xít Đức khi không cho phép hai bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đến Hà Lan.
Phát xít có nghĩa là điều tôi làm là đúng và tôi chỉ cho phép những gì tôi muốn, khi nào tôi muốn. Và những người đó đã đi quá xa với hành động đóng cửa lãnh sự quán của chúng tôi.
Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte nói phát biểu của ông Erdogan đầy kích động. This country, as the mayor of Rotterdam pointed
out yesterday, was bombed during the Second World War. Đất nước này, như thị trưởng Rotterdam phát biểu hôm qua, bị Đức Quốc xã đánh bom trong Thế chiến thứ hai. Phát ngôn theo lối đó là hoàn toàn không chấp nhận được.
Thổ Nhĩ Kỳ là một thành viên của NATO nhưng tiến trình xin gia nhập Liên hiệp châu Âu của nước này kéo dài vì nhiều trở ngại. Quan hệ của Thổ Nhĩ Kỳ với EU đã xấu đi sau khi chính phủ của ông Erdogan mạnh tay trấn áp những người bị nghi có liên hệ với cuộc đảo chính bất thành hồi năm ngoái. Cuộc cãi vã với Hà Lan hiện nay có thể khiến cho hồ sơ xin gia nhập EU càng khó tiến triển. Giáo sư Peter Assoff của Đại học Quốc phòng nhận định. One country which benefits from all
of it is Russia. Nga là nước duy nhất hưởng lợi từ tất cả những chuyện này.
Giáo sư Arsov giảng dạy môn quan hệ quốc tế nói với đài VOA rằng Nga đang tìm cách làm suy yếu Liên hiệp châu Âu và NATO và tăng cường ảnh hưởng của Moscow trên trường quốc tế. Moscow và Ankara xung khắc với nhau sau vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi một chiến đấu cơ của Nga ở Syria vào năm 2015 và vụ một người Thổ Nhĩ Kỳ sát hại đại sứ Nga ở Ankara hồi tháng 12. Nhưng kể từ sau cuộc đảo chính bất thành ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi năm ngoái, Tổng thống Putin và Tổng thống Erdogan đã gặp gỡ nhau 3 lần trong nỗ lực khôi phục các mối quan hệ. Nhà lãnh đạo Nga phát biểu.
Chúng tôi tận tâm đưa mối quan hệ đặc biệt và lịch sử giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga lên một tầm cao mới.
Các nhà phân tích nói việc kéo một đồng minh NATO ra xa Liên hiệp châu Âu sẽ là một thành công lớn trong mưu đồ của ông Putin nâng cao vị thế của Nga. Hoa Kỳ đang tìm đối sách mới với Bắc Triều Tiên khi Ngoại trưởng Rex Tillerson sang thăm Nhật Bản, Nam Triều Tiên và Trung Quốc trong tuần này. Ông Tillerson đối diện với nhiều thách thức, trong đó có căng thẳng với Trung Quốc trong vụ Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD ở Nam Triều Tiên và tình hình phức tạp từ xáo trộn chính trị ở Nam Triều Tiên. Theo tường trình của thông tín viên Nike Ching của đài VOA, vào thời điểm tình hình chính trị xáo trộn ở Nam Triều Tiên về vụ luận tội Tổng thống và căng thẳng leo thang với Trung Quốc về việc triển khai phi đạn. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Rex Tillerson đang lên đường công du châu Á trong tư cách là nhà ngoại giao hàng đầu của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Chuyến đi của ông Tillerson diễn ra sau vụ Bắc Triều Tiên phóng 4 phi đạn đạn đạo vào vùng biển ở Tây Bắc Nhật Bản hồi đầu tháng này. Mối đe dọa tên lửa và hạt nhân sẽ nằm cao trong nghị trình công du châu Á của ông Tillerson. Quyền phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Mark Turner, phát biểu.
Hành động tiếp tục thử nghiệm và tăng cường chương trình vũ khí của Bắc Triều Tiên là rất đáng lo ngại và đã đi đến mức chúng ta cần phải có hành động, cần phải mưu tìm giải pháp thay thế. Và đó là một phần lý do của chuyến công du châu Á này của Ngoại trưởng Tillerson. Chúng tôi sẽ nói chuyện với các đồng minh và đối tác trong khu vực và mưu tìm một hướng tiếp cận mới cho vấn đề Bắc Triều Tiên.
Nhưng Washington có lẽ chưa sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Bình Nhưỡng.
Given North Korea's recent behavior,
với thái độ mới đây của Bắc Triều Tiên, chúng tôi chưa tiến tới mức tìm cách làm việc trực tiếp với Bình Nhưỡng. Chúng tôi không tưởng thưởng cho thái độ đó dưới bất cứ hình thức nào.
Chính phủ Hoa Kỳ cho biết họ sẽ tiếp tục kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ phi đạn THAAD ở Nam Triều Tiên. Trung Quốc cực lực lên án quyết định này. Ông Richard Bush, chuyên gia của Viện Nghiên cứu Brookings, nhận định.
Tôi cho rằng Trung Quốc phẫn nộ với Bắc Triều Tiên vì nước này đã gây ra chuyện Mỹ cần triển khai THAAD. Hãy nhìn vào vấn đề, cội rễ của vấn đề chứ không phải mặt ngoài của vấn đề. Bắc Triều Tiên chính là cội nguồn của vấn đề.
Tại Trung Quốc, Ngoại trưởng Mỹ sẽ làm tiếp những công việc sau cuộc điện đàm của Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và sẽ có các cuộc tiếp xúc cấp cao khác để theo đuổi một mối quan hệ song phương tích cực trong khi đảm bảo rằng Bắc Kinh tôn trọng sân chơi thương mại công bằng. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Gia đình người gốc Việt đột nhập Nhà Trắng lên tiếng. Người em của nghi can gốc Việt đột nhập khuôn viên Nhà Trắng hôm 11 tháng 3 cho đài CNN biết rằng anh trai mình, Jonathan Tuấn Anh Trần, bất ổn sau khi bị cho nghỉ việc tại một công ty điện tử. Brian từ California cho biết rằng Tuấn Anh là người Anh rất tốt và trước khi bị bắt thì sống trên ô tô của anh ấy và ăn thức ăn nhanh. Người em này nói thêm rằng anh trai mình tốt nghiệp kỹ sư điện tại Đại học San Jose State và bị căng thẳng vì công việc. Một phát ngôn viên của trường đại học này xác nhận rằng Tuấn Anh tốt nghiệp năm 2014. Brian nói với kênh truyền hình CNN rằng một nhân viên của cơ quan mật vụ Mỹ đã gọi điện cho gia đình thông báo về vụ trèo hàng rào vào khuôn viên của Nhà Trắng của Tuấn Anh, khiến mẹ của anh rất lo. Chiều ngày 11 tháng 3, phóng viên của tờ The Mercury News tới nhà của Tuấn Anh tại một khu vực dành cho tầng lớp lao động ở Milpitas, California. Tờ báo viết, trong khi các thành viên trong gia đình ngồi im bên trong, một người phụ nữ nói gia đình không muốn bình luận về vụ việc. Những người hàng xóm cũng từ chối bình luận hoặc không ra mở cửa. Người thanh niên gốc Việt 26 tuổi bị bắt khi trèo qua hàng rào ở phía nam Nhà Trắng lúc 11 giờ 38 phút tối ngày 10 tháng 3 và nói với nhân viên an ninh rằng, tôi là bạn của Tổng thống, tôi có hẹn. Anh này còn nói rằng anh thường hay bị gọi là kẻ tâm thần phân liệt. Các hãng tin dẫn tài liệu của tòa án đưa tin rằng Tuấn Anh đeo ba lô mang theo hộ chiếu Mỹ, một chiếc laptop nhãn hiệu Apple, một cuốn sách do Tổng thống Trump viết, một bức thư gửi ông chủ Nhà Trắng cùng hai bình xịt hơi cay hiệu Mace. Theo kênh ABC, bức thư có nhắc tới các tay hacker người Nga mà anh ta có thông tin liên quan cũng như việc bị theo dõi và điện thoại, các trao đổi qua email của anh bị đọc lén bởi bên thứ ba. Người thanh niên gốc Việt xuất hiện lần đầu tại tòa ở thủ đô Washington chiều 11 tháng 3 với tội danh là đi vào hoặc hiện diện trong khu vực cấm trong khi sử dụng hoặc mang theo một vũ khí nguy hiểm. Tuấn Anh đối mặt với án tù 10 năm, theo Reuters. Tin cho hay người thanh niên này không có tiền án tiền sự và chưa từng gặp rắc rối với cơ quan mật vụ Mỹ. Theo CNN, cuộc điều tra vẫn tiếp diễn để xác định lý do vì sao nghi can gốc Việt có thể lọt vào khuôn viên Nhà Trắng được canh phòng cẩn mật mà không bị phát hiện. Đây được coi là sự cố an ninh lớn đầu tiên tại Nhà Trắng kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức gần 2 tháng trước. Hồi đầu năm nay, một kế hoạch do Cơ quan Mật vụ Mỹ và Cơ quan Quản lý Công viên Liên bang Hoa Kỳ đề xuất, theo đó kiến nghị xây hàng rào kiên cố hơn nhằm phát hiện và ngăn chặn những kẻ đột nhập đã được thông qua. Theo Reuters, việc xây dựng hàng rào cao gần 4 mét so với 2 mét hiện nay dự kiến sẽ bắt đầu vào năm sau, tức 2 năm chậm hơn so với tính toán.
Trong vòng chưa đầy một tuần trở lại đây, làn sóng phẫn nộ trong dư luận Việt Nam đang dâng cao sau khi xuất hiện thông tin về một loạt các vụ xâm hại tình dục trẻ em. Báo chí trong nước trong những ngày qua liên tiếp đưa tin về ít nhất 4 vụ. Đông đảo người sử dụng mạng xã hội cũng đã chia sẻ nhiều thông tin về các vụ đó. Tin tức hôm 11 tháng 3 nói ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, một bé gái 8 tuổi đã bị một người đàn ông 34 tuổi xâm hại nhiều lần. Gia đình cháu đã tố cáo với nhà chức trách, nhưng đến nay sau 2 tháng vụ việc vẫn đang chờ giải quyết. Nghi phạm theo báo chí mô tả là một nhân viên ngân hàng 34 tuổi. Người đàn ông này đã bị công an triệu tập hôm 11 tháng 1 nhưng đã được thả ngay sau đó. Người này từng tuyên bố sẽ không ai làm gì được anh ta vì anh ta có nhiều mối quan hệ. Cũng ngày 11 tháng 3 tại thành phố Hồ Chí Minh, gia đình một bé gái học sinh lớp 1 đã gửi đơn kêu cứu đến báo chí. Mẹ của cháu bé nói vào ngày 14 tháng 2, chị phát hiện cháu bị xâm hại với nghi ngờ là sự việc đã xảy ra tại lớp học. Sau khi tố cáo với công an, đến nay sau gần một tháng vẫn chưa có kết quả điều tra. Tại thành phố Vũng Tàu, báo chí đưa tin hôm 13 tháng 3 rằng việc điều tra một vụ ấu dâm sẽ được gia hạn thêm 2 tháng. Trong vụ này, một người đàn ông 77 tuổi bị cáo buộc đã xâm hại 9 cháu bé nhiều lần. Công an đã khởi tố vụ án hình sự vào tháng 8 năm 2016. Hồi đầu năm nay, ngay sau Tết Đinh Dậu, một cháu bé 13 tuổi ở Cà Mau đã tự vẫn vì bị hàng xóm xâm hại nhiều lần, nhưng kẻ phạm tội không bị nhà chức trách xử lý dù gia đình đã báo cáo. Những vụ việc kể trên chỉ là một phần nhỏ trong số khoảng 5.000 vụ xâm hại tình dục trẻ em được báo cáo chính thức là đã xảy ra ở Việt Nam trong 5 năm qua. Thống kê chính thức của các cơ quan nhà nước, dù bị các nhà nghiên cứu cho là còn chưa đầy đủ, cho thấy tội phạm xâm hại tình dục trẻ em có xu hướng gia tăng về số lượng, bình quân mỗi năm gần 1.000 em bị xâm hại tình dục. Theo báo cáo của Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, số vụ xâm hại tình dục trẻ em bị phát hiện đã tăng gần gấp đôi từ 867 vụ vào năm 2010 lên đến 1.544 vụ vào năm 2014. Chỉ riêng con số chính thức này thôi đã đồng nghĩa là trung bình mỗi ngày có từ 3 đến 4 em bị xâm hại, hay nói cách khác, cứ 8 giờ trôi qua lại có ít nhất một trẻ em trở thành nạn nhân của yêu dâu xanh. Trong số các nạn nhân, có những cháu bé đã bị giết chết để bịt đầu mối, nhiều cháu bị đe dọa để không dám tố cáo. Bà Nguyễn Vân Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới, Gia đình, Phụ nữ và Vị thành niên Kasaga nhận xét với VOA.
Theo báo cáo, còn con số mà nó không báo cáo thì mình còn không biết là nó là bao nhiêu nữa. Đây là một cái vấn đề mà nó đã trở nên nghiêm trọng và thực sự nó là vấn đề không thể nào mà tiếp tục chấp nhận nữa.
Nữ giám đốc của Trung tâm Kasaga cho biết thêm rằng trung tâm và một số tổ chức khác như ISCS, Action Aid và Plan cách đây vài năm đã tiến hành nghiên cứu ở Hà Giang, Quảng Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả cho thấy trên 14% học sinh bị xâm hại tình dục. Ở Hà Nội, hơn 10% học sinh của trên 30 trường phổ thông trung học nói từng bị xâm hại bằng cách này hay cách khác. Bà Vân Anh đưa ra ý kiến.
Từ miền núi họ đến thành phố, từ những gia đình kinh tế tương đối, những gia đình nghèo, trẻ em đều có thể là nạn nhân bị xâm hại. Tất nhiên là ở trong một cái môi trường nếu mà họ có những các cái sự bảo vệ tốt hơn từ phía gia đình thì nhà phòng thì nó cũng sẽ giảm hơn một chút.
Trên mạng xã hội trong những ngày qua có vô số ý kiến gọi tội phạm tình dục đối với trẻ em hay tội ấu dâm là kinh tởm, đồng thời đòi trừng trị nghiêm khắc tội này. Lần gần đây nhất, một tòa án Việt Nam tuyên án nặng đối với bị cáo tội ấu dâm là vào tháng 12 năm ngoái. Một người đàn ông 64 tuổi đã bị kết án 13 năm tù vì dụ dỗ và có hành vi đồi bại với một bé gái 11 tuổi. Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Anh, rất nhiều những vụ xâm hại khác đã không được điều tra xử lý đúng mức và bà cho rằng điều đó thật đáng buồn cũng như gây bức xúc. Bà chỉ ra rằng trong nhiều vụ, những thủ phạm đã thương lượng dân sự kết hợp với đền tiền cho nạn nhân và tránh bị xử lý hình sự, vụ việc bị ém nhẹm. Theo phân tích của nữ giám đốc Saga, nhiều gia đình chấp nhận thương lượng đền bù kiểu này, e ngại nói ra câu chuyện của con họ bị xâm hại vì lo cho tương lai và thanh danh của con gái. Định kiến phải làm như thế nào thì mới bị xâm hại tình dục cũng là áp lực làm cho họ dè dặt trong việc lên tiếng. Ngược lại, có những trường hợp đứng ra tố cáo lại không được nhà chức trách xử lý rốt ráo, dẫn đến sự bất bình, bà Vân Anh nói.
Có rất nhiều những vụ án không được xử lý gì cả. Có thể là xử lý rồi, có thể điều tra rồi, nhưng rồi nó rơi vào im lặng một cách đáng sợ. Không biết lý do là vì tại sao mà gia đình có thể là gửi đơn đến hàng trăm nơi rồi, nhưng cuối cùng vẫn không được xử lý. Đấy là cái rất là đau lòng, dư luận rất là phẫn nộ về cái việc là kẻ thủ ác không bị xử lý một chút gì.
Ngoài nghi vấn rằng những kẻ phạm tội đã hối lộ nhà chức trách để chạy án chạy tội, nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Anh và nhiều người cho rằng có những cán bộ trong hệ thống pháp luật sợ là đưa ra những thông tin về các vụ tội phạm ấu dâm là nói ra cái xấu, làm xấu xã hội đi hay làm hình ảnh đất nước trở nên tiêu cực hơn. Theo bà Văn Anh, vì nỗi sợ đó nên nhiều người trong hệ thống pháp luật đã tìm cách làm nhẹ vấn đề đi, thậm chí làm cho nó biến mất luôn. Trong một thông cáo báo chí phát đi hôm 12 tháng 3 về tội phạm ấu dâm ở Việt Nam, mạng lưới ngăn ngừa và ứng phó bạo lực giới tại Việt Nam GBVNet nói Việt Nam có riêng bộ luật về trẻ em và nhiều quy định chính sách tiến bộ về bảo vệ trẻ em. Mạng lưới gồm 15 tổ chức xã hội đang hoạt động trên khắp các tỉnh thành của Việt Nam cũng chỉ ra rằng Việt Nam có một bộ máy khá toàn diện về chăm sóc và bảo vệ trẻ em từ trung ương đến địa phương. Tuy nhiên, thông cáo nói trong nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em, nhiều cán bộ trong các cơ quan tổ chức phòng chống bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em, thay vì thực hiện trách nhiệm của mình, lại đổ lỗi cho phụ nữ và trẻ em là thiếu hiểu biết hoặc không hành xử đúng mực. Cũng như thay vì nghiêm khắc nhận trách nhiệm và củng cố tăng cường các giải pháp bảo vệ và xử lý, lại quy trách nhiệm cho phụ nữ và trẻ em phải tự bảo vệ mình. GBVNet nhấn mạnh đó là những rào cản về thể chế khiến cho bạo lực tình dục không những không giảm mà còn gia tăng với diễn biến ngày càng phức tạp trong thời gian qua. Bà Vân Anh, giám đốc Kusaga, nhấn mạnh điều quan trọng cần làm là nhà nước và công chúng phải thay đổi quan niệm khi nhìn vào vấn đề này.
Trước tiên phải biết rằng đây là vấn đề nghiêm trọng. Nếu mà mình không qua một lần thì nó sẽ dẫn đến tình trạng nó giống như một cái chỉ báo đối với tất cả những cái kẻ phạm tội khác rằng lúc phạm tội đi rồi cùng lắm cũng chỉ bị bớ vẩn thế thôi, hoặc là chẳng bị làm sao cả, hoặc là tiền là có thể là chạy được tất cả.
Ở thời điểm hiện nay, những vụ việc được báo chí đưa tin trong những ngày qua đã đánh động mạnh mẽ tới công chúng. Bên cạnh việc bày tỏ sự quan tâm và phẫn nộ, giới hoạt động vì quyền trẻ em và phụ nữ kêu gọi chính phủ phải có giải pháp phòng tránh từ xa. Hệ thống giáo dục cần phải đưa việc dạy học sinh nhận biết và tránh tội phạm tình dục như một kỹ năng cần thiết phải có. Họ đề xuất rằng các sách vở có kiến thức giúp trẻ phòng tránh loại tội phạm này cần được phổ biến nhiều hơn và các bậc cha mẹ Việt Nam cũng cần nói chuyện với con nhiều hơn về vấn đề này, một điều đã trở nên bình thường ở các nước phát triển khác.
Việt Nam nói rằng báo cáo nhân quyền năm 2016 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tuy đã ghi nhận một số thành tựu bảo vệ quyền con người của Việt Nam, nhưng vẫn đưa ra một số nhận định thiếu khách quan, không phản ánh đúng tình hình thực tế tại Việt Nam. Ngày 13 tháng 3 năm 2016, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu phản ứng chính thức của chính phủ Việt Nam như trên về báo cáo ghi nhận tình hình nhân quyền Việt Nam năm 2016 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Người phát ngôn Lê Hải Bình còn nói thêm rằng, chính sách nhất quán của Việt Nam là bảo vệ và thúc đẩy các quyền cơ bản của người dân. Các nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong việc không ngừng đảm bảo và cải thiện các quyền cơ bản của người dân thời gian qua đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Người phát ngôn nói, Việt Nam luôn sẵn sàng trao đổi thẳng thắn, cởi mở và trên tinh thần xây dựng với các nước, trong đó có Hoa Kỳ, về những vấn đề còn có sự khác biệt. Đến nay, Việt Nam-Hoa Kỳ đã tiến hành 20 dòng đối thoại song phương thường niên về quyền con người. Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng nhận định rằng phản ứng của Việt Nam năm nay cũng gần tương tự như năm ngoái, vẫn không thay đổi về mức độ, tức là thiếu khách quan và không phản ánh tình hình thực tế. Ngày 3 tháng 3, bản phúc trình nhân quyền năm 2016 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ghi nhận Việt Nam là một nhà nước độc tài và tiếp tục đàn áp nhân quyền với nhiều hình thức. Nhà báo Phạm Chí Dũng cho biết nhận định của ông về tình hình nhân quyền tại Việt Nam.
Ngày càng tồi tệ về nhiều mặt, chúng đó gia tăng đàn áp, gia tăng đàn áp do tôn giáo, và trong cái bối cảnh mà giữa Mỹ và Việt Nam chưa có tác động được những cơ chế đối thoại quyền rõ rệt, rằng chưa có thành nhiều cái chính cơ chế này, tình hình đàn áp gia tăng bất ngờ ở Việt Nam sẽ càng ngày, tôi nghĩ là càng ngày càng căng, đặc biệt là đối với phong trào biểu tình chống bạo lực xã.
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson bị báo chí quốc tế chỉ trích là xem thường việc công bố bản báo cáo thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ về tình hình nhân quyền trên thế giới, vì bản báo cáo đã được âm thầm công bố mà không có bất kỳ một bài diễn văn của Ngoại trưởng hay họp báo của trợ lý phụ trách nhân quyền. Nhận định về vấn đề nhân quyền trong mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong giai đoạn hiện nay, nhà báo Phạm Chí Dũng nói.
Như là chính quyền của Trung sẽ không quan tâm vấn đề nhân quyền như là chính quyền Obama trước đây. Và ngay cả chính quyền Obama trước đây về khoảng thời gian cuối của thời gian ông Obama tại chính quyền thì cũng đã giảm cái mức độ quan tâm về vấn đề chính quyền, cũng đã cũng trở cỏ do vấn đề nhân quyền Việt Nam. Tôi cho rằng việc chính quyền Trung mà thiếu sự quan tâm về vấn đề nhân quyền đó là một chuyện bình thường, đó là một biểu hiện bình thường, vì ông Trung là bất cân về bất động sản chứ không phải là vấn đề.
Trước đó, vào ngày 1 tháng 3, 6 dân biểu Hoa Kỳ đã cùng ký vào bức thư gửi cho Bộ trưởng Ngoại giao Rex Tillerson thúc giục Hoa Kỳ gây sức ép buộc Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền. Bức thư viết, trong hơn 4 thập niên qua, kể từ khi cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc và gần 22 năm bình thường hóa quan hệ giữa hai nước, Việt Nam vẫn là một nước do Đảng Cộng sản lãnh đạo và gần như không chấp nhận những ý kiến trái chiều. Các dân biểu ký tên gồm Alan Lowenthal, Joe Lovefriend, Christopher Smith, Gregor Connolly, Ro Khanna, Louis Correa yêu cầu Ngoại trưởng Rex Tillerson phải thúc giục Việt Nam tôn trọng các quyền tự do tôn giáo, tự do báo chí, biểu đạt ý kiến và tự do lập hội. Ngoài ra, các dân biểu cũng yêu cầu chính phủ Việt Nam phải ngay lập tức thả các tù nhân lương tâm, mà theo họ đây là những bước cần thiết để Việt Nam có thể tìm kiếm mối quan hệ kinh tế và chiến lược tốt hơn với Hoa Kỳ. Nhà báo Phạm Chí Dũng cho biết rằng ông hy vọng nhóm dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ Việt Nam Caucus vẫn còn quan tâm đến nhân quyền Việt Nam.
Là thái độ của nhóm quan tâm về vấn đề nhân quyền Việt Nam, tức là gọi là nhóm Việt Nam Caucus của các nghị sĩ như là Lopez, rồi Jonathan Sanchez, rồi Chris Smith vẫn giữ nguyên và đang gia tăng, đặc biệt là sau khi
theo trang Mạch Sống của tổ chức BPSOS, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chưa thể hoàn tất việc soạn thảo, thể lệ và thủ tục việc thực hiện luật Manaski toàn cầu trong tháng 4 này. Theo luật Manaski toàn cầu, Bộ Ngoại giao phải nộp bản phúc trình đầu tiên cho Quốc hội vào ngày 30 tháng 4 năm 2017. Sau đó định kỳ hàng năm vào ngày 10 tháng 12, tức ngày Quốc tế Nhân quyền, sẽ có bản phúc trình thường niên. Tuy nhiên, BPSOS cho biết, tổ chức này sẽ dẫn động Quốc hội thực hiện buổi điều trần vào cuối tháng 6 năm 2017 để đại diện của Bộ Ngoại giao Mỹ tường trình về việc thực hiện luật Manaski toàn cầu đối với Việt Nam. Trong một diễn biến khác, hôm 10 tháng 3, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã có buổi tiếp và làm việc chung với các đại sứ đại diện các nước ASEAN tại Washington, trong đó có đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, ông Phạm Quang Dinh. Báo chí Việt Nam cho biết ông Phạm Quang Dinh có chia sẻ ý kiến của các đại diện ASEAN về quan hệ ASEAN-Mỹ, đồng thời thông báo những định hướng ưu tiên năm APEC 2017 do Việt Nam chủ trì, trong đó có tuần lễ cấp cao APEC vào tháng 11/2017. Khi hỏi rằng liệu trong tương lai Hoa Kỳ sẽ còn quan tâm đến tình hình nhân quyền nữa hay không, nhà báo Phạm Chí Dũng cho biết dường như Hoa Kỳ đã chuyển giao vai trò gây áp lực nhân quyền lên chính phủ Việt Nam sang Liên minh châu Âu.
Thực ra thì vấn đề mà đàm phán đối thoại nhân quyền ấy, tôi cho là đã có một cái sự chuyển dịch về vai trò của mình để sang vai trò của Liên minh châu Âu, Viện Viện châu Âu từ tháng giữa năm 2016 rồi. Cho nên là sắp tới ấy, có lẽ là cái vai trò và trực tiếp đàm phán vấn đề nhân quyền ấy, đối với Việt Nam sẽ thuộc về châu Âu nhiều hơn là Việt Nam sau mà thôi. Trong năm 2017 thì Mỹ vẫn có thể giữ được cái vai trò tương tác và đòi hỏi Việt Nam phải cải thiện một số vấn đề nhân quyền và thậm chí là có thể là mở lại cái cuộc đối thoại nhân giữa hai ta và cuối năm 2016.
Vào cuối tháng 2 vừa qua, tiểu ban nhân quyền của Nghị viện châu Âu đã có chuyến công tác và đánh giá tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Tiểu ban này đã có cuộc gặp các nhà hoạt động nhân quyền và ra báo cáo rằng các nhà hoạt động nhân quyền đang hoạt động trong môi trường đầy thách thức, phải đối mặt với sự sách nhiễu, bắt bớ và giam cầm. Trong vấn đề này, chúng tôi nhắc lại cam kết của mình là tiếp tục hỗ trợ hoạt động của họ và chúng tôi nhắc lại lời kêu gọi chấm dứt sự đàn áp đối với họ.
Việt Nam sẽ thử thách sự mở cửa của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với các hiệp ước thương mại song phương khi quốc gia Đông Nam Á này bắt đầu thúc đẩy Washington phải tiến đến một thỏa thuận cuối cùng để thay thế vai trò của Mỹ trong hiệp ước TPP đã bị đổ bể. Theo ghi nhận của Ralph Jennings từ Đài Bắc, các cơ quan truyền thông nhà nước Việt Nam cho biết Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói với một phái đoàn kinh doanh Mỹ vào tuần trước rằng ông đã sẵn sàng tới thăm Hoa Kỳ và hy vọng ông sẽ gặp Tổng thống Trump để thảo luận về thương mại cùng với các chủ đề khác. Việt Nam phụ thuộc phần lớn vào xuất khẩu của các nhà máy khi giá trị xuất khẩu chiếm khoảng 19% nền kinh tế trị giá 200 tỷ đô la. Marie Diron, phó chủ tịch cấp cao của Moody's Investor Service tại Singapore, nói rõ ràng là một hiệp định thương mại với Hoa Kỳ, một thị trường rất lớn chắc chắn sẽ mang lại một số lợi ích. Nó sẽ như là cắm neo vào các thị trường xuất khẩu này với một hiệp định thương mại tại chỗ. Các nhà phân tích nói rằng Tổng thống Trump không ưu tiên các hiệp định thương mại tự do trong ngắn hạn, nhưng ông có thể sẽ xem xét chúng một ngày nào đó. Các thỏa thuận thương mại thường bắt buộc các bên ký kết cắt giảm thuế đối với hàng hóa hay dịch vụ của nhau. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có thể có cơ hội thương lượng một hiệp định thương mại với Hoa Kỳ vì các công ty Mỹ bán các sản phẩm như thức ăn nhanh, điện thoại di động và thậm chí cả bảo hiểm muốn tiếp cận tới tầng lớp trung lưu đang phát triển nhanh chóng tại Việt Nam. Theo một nghiên cứu của tập đoàn tư vấn Boston, hơn 1/3 trong tổng số 93 triệu người của quốc gia Đông Nam Á này sẽ là tầng lớp trung lưu hoặc cao hơn vào năm 2020. Ông Rahul Bajoria, một chuyên gia kinh tế khu vực của Barclays ở Singapore cho biết,
bạn sẽ trông đợi hướng hàng hóa từ Việt Nam tới Mỹ tăng mạnh hơn là từ Mỹ sang Việt Nam. Có thể có một số áp lực từ các nhà sản xuất công nghiệp lớn của Hoa Kỳ như các nhà sản xuất máy bay hay công ty sản xuất tàu. Tất cả họ đều quan tâm nhiều hơn đến việc xuất khẩu sang Việt Nam.
Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam, tạo cho quốc gia châu Á một thặng dư thương mại vào năm ngoái, với giá trị xuất khẩu 38,1 tỷ đô la và nhập khẩu 8,7 tỷ đô la. Nhưng vào tháng 1 vừa qua, lượng nhập khẩu tăng 14,6% đã chỉ ra một điểm yếu tiềm năng ở Việt Nam đối với các thương hiệu phương Tây. Các thương hiệu của Mỹ như Apple, Dell và Starbucks rất dễ tìm thấy ở các thành phố lớn như trung tâm tài chính, thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông Vojislav Milenkovic, chuyên gia phân tích của BDG Insights ở thành phố Hồ Chí Minh,
Mỹ có thể xuất khẩu sang Việt Nam, một thị trường đang phát triển nhanh chóng, với hơn 90 triệu người dân thích xài hàng hiệu, nơi các thương hiệu của phương Tây được ưa chuộng. Bạn có thể thấy điều này mỗi ngày trên đường phố. Bạn có thể thấy rằng mọi người đang cố gắng tiết kiệm để mua các sản phẩm chất lượng cao từ nước ngoài.
Nhưng người tiêu dùng Việt Nam vẫn chỉ kiếm được bằng một nửa số tiền người Trung Quốc làm ra. Theo bà Marin Diron, phó chủ tịch cấp cao của Moody's Investor Service, Bà nói, đối với một số công ty, đó có thể là một rào cản, thị trường Trung Quốc cũng lớn hơn rất nhiều so với Việt Nam. Các nhà lãnh đạo tại Hà Nội đã hy vọng TPP sẽ cho phép Việt Nam tiếp cận thị trường Mỹ cùng với 10 quốc gia khác, bao gồm cả Nhật Bản. Nhưng Tổng thống Trump đã rút Mỹ ra khỏi TPP vào tháng 1, nói rằng Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương sẽ làm tổn hại đến Hoa Kỳ. Do quy mô của nền kinh tế Mỹ, việc Tổng thống Trump rút lui đã làm cho các quốc gia khác không thể giữ được TPP tiếp tục có hiệu lực. Tổng thống Trump nói ngay sau khi nhậm chức, ông có thể cân nhắc các thỏa thuận thương mại tự do song phương thay vì các hiệp định thương mại khu vực. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tuyên bố ông sẵn sàng cho một hiệp định thương mại song phương với Hoa Kỳ và các thành viên của Quốc hội Mỹ ủng hộ một thỏa thuận với Anh Quốc. Trong một cuộc điện đàm qua điện thoại sau cuộc bầu cử hồi tháng 11, ông Trump nói với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rằng ông muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam và sẵn sàng gặp mặt tại Hoa Kỳ. Theo ông Oscar Mussens, chuyên gia tư vấn kinh doanh quốc tế của công ty tư vấn Dijon Shira and Associates ở thành phố Hồ Chí Minh, để đổi lấy sự ủng hộ về thương mại, ông Trump có thể yêu cầu Việt Nam hỗ trợ sự hiện diện của Hoa Kỳ ở Biển Đông, nơi mà Hoa Kỳ đang tìm cách kìm hãm sự bành trướng của Trung Quốc trên vùng biển này. Theo cảnh báo của chuyên gia kinh tế khu vực Barclays Rahul Bajoria, Việt Nam có thể phải đợi gần hết nhiệm kỳ hiện tại của Tổng thống Trump trước khi nhận được bất kỳ thỏa thuận thương mại nào. Chuyên gia kinh tế này nói bất kỳ thỏa thuận nào cũng cần thời gian để đàm phán và chính phủ Mỹ có thể đang tìm cách xây dựng các mối quan hệ với Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, sau Hoa Kỳ. Ông Bajoro nói, tôi không nghĩ rằng có thể có một hiệp định thương mại tự do trong 12 tháng tới. Kể từ khi ông Trump trúng cử Tổng thống, các nhà lãnh đạo Việt Nam lo sợ rằng TPP sẽ chết và đã bắt đầu tìm kiếm các hiệp định thương mại khác. Một thỏa thuận đạt được với Liên minh châu Âu vào năm 2015 dự định sẽ có hiệu lực vào năm tới nếu nó vượt qua được những rào cản trong quốc hội của khối EU. Trung Quốc cũng mong muốn tăng cường các mối quan hệ thương mại, nhưng Việt Nam hy vọng tránh được sự phụ thuộc vào đối thủ chính trị lâu năm nổi tiếng với việc tung vào Việt Nam các loại hàng hóa sản xuất hàng loạt với mức giá thấp hơn so với những sản phẩm từ các công ty của Việt Nam.
Một phần ba lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong.
Quay trở lại với bản tin quốc tế, thưa quý vị. Tin từ Reuters cho biết ngày hôm nay, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence sẽ tới thăm Nhật Bản và Indonesia vào tháng tới. Đây là một phần trong chuyến công du châu Á giữa bối cảnh có những lo ngại chính quyền Trump sẽ chấm dứt chiến lược xoay trục châu Á của cựu Tổng thống Barack Obama. Tổng thống Donald Trump đã rút nước Mỹ ra khỏi thỏa thuận thương mại đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP, vốn được coi là một trụ cột kinh tế của chiến lược. Chuyến công du của ông Mike Pence cũng bao gồm cả Hàn Quốc và Úc, theo tường thuật của Nikkei Asian Review. Trong đó, chương trình tên lửa và hạt nhân của Bắc Triều Tiên và cuộc khủng hoảng chính trị của Hàn Quốc có thể sẽ là những chủ đề được đưa ra bàn thảo. Trung Quốc đã rất tức giận về kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ với mục tiêu nhắm đến mối đe dọa Bắc Triều Tiên. Hàn Quốc cũng đang trải qua những bất ổn chính trị sau khi Tổng thống nước này bị truất vế trong một cuộc điều tra tham nhũng. Ông Pence dự kiến cũng sẽ đến thăm Tokyo để dự đối thoại kinh tế Mỹ-Nhật. Chuyến công du của ông Mike Pence diễn ra sau những vụ phóng tên lửa mới nhất của Bắc Triều Tiên và vụ ám sát anh trai lãnh tụ nước này tại Malaysia, làm tăng thêm mối lo ngại phải tăng cường an ninh cho khu vực này. Chuyến đi của ông Phó Tổng thống Mỹ tiếp theo sau chuyến đi diễn ra vào tháng này của Ngoại trưởng Rex Tillerson tới Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. TPP là trụ cột kinh tế chính của chiến lược xoay trục sang châu Á-Thái Bình Dương của chính quyền Obama khi đối mặt với một nước Trung Quốc đang lên. Những người ủng hộ hiệp ước bày tỏ lo ngại rằng việc từ bỏ dự án đã được đàm phán trong nhiều năm qua có thể sẽ tăng cường hơn nữa vai trò kinh tế của Trung Quốc trong khu vực và không có lợi cho Hoa Kỳ. Bộ trưởng An ninh Indonesia cho biết ông Pence sẽ gặp Tổng thống Joko Widodo để thảo luận về khủng bố và các vấn đề an ninh khác trong chuyến thăm của ông. Indonesia có dân số Hồi giáo lớn nhất thế giới. Gần đây, nước này đã phải vật lộn với một loạt các cuộc tấn công của các chiến binh lấy cảm hứng từ nhóm nhà nước Hồi giáo. Sau khi được gặp đại sứ Mỹ tại Jakarta, Bộ trưởng An ninh Wiranto cho các nhà báo biết, chúng tôi đã thảo luận kế hoạch chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tới Indonesia và các vấn đề chiến lược có thể nằm trong nghị trình thảo luận với Tổng thống của chúng tôi. Ông nói, ngày giờ cụ thể chưa được đưa ra. Tại Indonesia, ông Pence dự kiến cũng sẽ thảo luận về tranh chấp hợp đồng sản xuất giữa chính phủ và công ty khai thác mỏ khổng lồ Freeport McMoRan Inc. Reuters dẫn hai nguồn tin của chính phủ Indonesia cho biết thêm. Freeport đe dọa sẽ đưa chính phủ Indonesia ra tòa về các quy định khai thác mỏ mới được sửa đổi, tạo ra một đợt giảm quy mô lớn trong hoạt động của công ty tại tỉnh phía đông Papua. Tin về Biển Đông, thưa quý vị. Nhật Bản có kế hoạch đưa tàu chiến lớn nhất đến Biển Đông vào tháng 5, trong hải trình kéo dài 3 tháng. Reuters dẫn 3 nguồn tin cho biết đây là chương trình phô diễn lực lượng hải quân lớn nhất của nước này trong khu vực kể từ Thế chiến thứ hai. Việc tuyên bố chủ quyền hầu như toàn bộ các vùng biển tranh chấp và sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc đã gây ra mối quan ngại ở Nhật Bản và phương Tây. Hoa Kỳ thường xuyên tổ chức các cuộc tuần tra trên biển và trên không trong khu vực nhằm khẳng định tự do hàng hải. Theo kế hoạch, chiếc hàng không mẫu hạm trực thăng Izumo được trang bị cho lực lượng phòng vệ Nhật Bản cách đây 2 năm sẽ dừng lại tại Singapore, Indonesia, Philippines và Sri Lanka trước khi tham gia cuộc tập trận chung Malabar với các tàu hải quân Hoa Kỳ và Ấn Độ tại Ấn Độ Dương vào tháng 7. Các nguồn tin cho biết chiến hạm lớn nhất của Nhật Bản sẽ trở về nước vào tháng 8. Một trong những nguồn tin thông thạo về kế hoạch trên cho biết, mục đích là để kiểm tra khả năng của Izumo bằng cách đưa tàu tham gia vào một sứ mệnh mở rộng. Nguồn tin này cũng cho biết tàu Izumo sẽ tham gia huấn luyện cùng với Hải quân Hoa Kỳ ở Biển Đông. Phát ngôn viên của lực lượng phòng vệ Nhật Bản từ chối bình luận với Reuters về tin này. Đài Loan, Malaysia, Việt Nam, Philippines và Brunei cũng tuyên bố chủ quyền trên vùng biển giàu trữ lượng dầu và khí đốt, nơi có lưu lượng hàng hải, thương mại thông qua hàng năm lên đến khoảng 5.000 tỷ đô la. Nhật Bản không tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, nhưng lại tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc ở biển Hoa Đông. Một nguồn tin khác cho hay Nhật Bản cũng muốn mời Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, người đã thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc trong những tháng gần đây khi ông chỉ trích liên minh cũ của Hoa Kỳ lên thăm tàu Izumo khi tàu này ghé thăm vịnh Subic, cách Malaysia 100 cây số về phía Tây. Hoạt động của Nhật Bản diễn ra giữa bối cảnh nước Mỹ dưới thời của Tổng thống Donald Trump có vẻ như đang theo đuổi một đường lối cứng rắn hơn với Trung Quốc. Washington đã chỉ trích việc xây dựng các đảo nhân tạo, các cơ sở quân sự của Trung Quốc và nêu quan ngại rằng các hoạt động trên có thể nhằm để hạn chế việc đi lại tự do trong khu vực. Hồi tháng Giêng, Bắc Kinh khẳng định có chủ quyền không thể chối cãi đối với những hòn đảo tranh chấp sau khi Tòa Bạch Ốc cam kết sẽ bảo vệ những lãnh thổ quốc tế. Tiếp tục bản tin quốc tế, thưa quý vị. Malaysia cho biết các cuộc đàm phán nhằm thả 9 công dân nước này đang mắc kẹt tại Bắc Triều Tiên vì một lệnh cấm du hành vẫn đang được tiến hành vào ngày thứ Hai, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia cố gắng trấn an công chúng đang lo lắng về nguy cơ chọc giận quốc gia có vũ trang hạt nhân vốn không thể đoán trước này. Mối quan hệ hữu hảo trước đây giữa hai quốc gia đã bị xấu đi vì cuộc điều tra về vụ giết ông Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un tại phi trường Kuala Lumpur hồi tháng trước. Tức giận vì cảnh sát Malaysia xác định các nghi phạm Bắc Triều Tiên và muốn thẩm vấn họ, trong đó có một nhà ngoại giao tại Đại sứ quán Bắc Triều Tiên ở Kuala Lumpur. Bắc Triều Tiên đã phát lệnh cấm người Malaysia ra khỏi biên giới, khiến cho Malaysia ngay sau đó ăn miếng trả miếng đưa ra lệnh cấm đối với người Bắc Triều Tiên. Malaysia cũng trục xuất đại sứ Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, để làm dịu quan hệ, Thủ tướng Malaysia Najib Razak hồi tuần trước nói quan hệ với Bắc Bình Nhưỡng sẽ không bị cắt đứt và các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra giữa hai chính phủ để giải quyết các vấn đề. Với Malaysia, ưu tiên hàng đầu là đảm bảo đưa được 3 nhà ngoại giao và 6 thành viên của gia đình của họ ở Bình Nhưỡng về. Phó Thủ tướng Ahmad Zahid Hamedi cho biết các cuộc đàm phán với Bắc Triều Tiên đang được tiến hành.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Thưa quý vị, trong bài tường trình đặc biệt từ Sydney tuần này, Ngọc Hân ghi nhận về những phân tích của giáo sư tiến sĩ Kiều Tiến Dũng về những khác biệt và tương đồng giữa Đông và Tây nhân buổi ra mắt cuốn sách Khoa học phương Tây và triết lý phương Đông tại Sydney, Australia.
Kính thưa quý thính giả, giáo sư tiến sĩ Kiều Tiến Dũng không phải là người xa lạ trong lĩnh vực giảng dạy khoa vật lý cấp đại học tại Australia. Ông lại còn không phải là người xa lạ trong cộng đồng người Úc gốc Việt, vì từ năm 1996, ông đã cùng một nhóm chuyên viên trẻ thiết lập và điều hành trên căn bản thiện nguyện chương trình truyền hình cộng đồng Việt Nam Television tại Melbourne, thủ phủ tiểu bang Victoria, Úc Châu. Từ lĩnh vực chuyên môn đại học, ông bước vào lĩnh vực truyền thông và cũng chính trong lĩnh vực truyền hình truyền thanh này, ông viết lách các đề tài chuyên môn để phổ biến rộng rãi trong quần chúng và kết tụ lại thành một tác phẩm với nhan đề Khoa học phương Tây và triết lý phương Đông. Kiều Tiến Dũng sinh đẻ tại Sài Gòn và ham mê toán học, nhất là vật lý từ thuở nhỏ tại trường Trung học Beatrice Trương Vĩnh Ký, Sài Gòn. Ông đã có vinh dự đoạt giải nhất toàn trường và lập lại thành tích ưu tú này tại Viện Đại học Queensland hồi năm 1984, tức là chỉ 4 năm sau khi vượt biên tị nạn và định cư tại thủ phủ Brisbane, khi ông tốt nghiệp cử nhân toán lý với điểm danh dự hạng nhất và huy chương vàng toàn trường. Kiều Tiến Dũng được học bổng và hoàn tất học vị tiến sĩ vật lý tại Viện Đại học Edinburgh, Vương quốc Anh. Sau đó, ông đã giảng dạy tại vài viện đại học ở nước Anh và tại Hoa Kỳ. Tại Australia, giáo sư tiến sĩ Kiều Tiến Dũng giảng dạy tại Viện Đại học Melbourne và Swinburne University. Nhân buổi ra mắt sách tại Sydney tuần trước, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với giáo sư tiến sĩ Kiều Tiến Dũng. Kính chào giáo sư tiến sĩ Kiều Tiến Dũng.
Xin kính chào cô Ngọc Hân và quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Mục đích của tác giả Kiều Tiến Dũng là gì khi viết quyển sách này ?
Của một quyển sách này, thứ nhất là nói lên những cái nhận định cá nhân, là một sự gợi ý để thứ nhất là mình học hỏi, và thứ hai nữa gợi ý để mà có thể trao đổi với những quý độc giả nào có cũng sự thích thú và muốn tìm hiểu về khoa học hay là về triết lý hay là về sự thật hay về nói chung về những cái sự hiểu biết của con người. Thì đó là một cái mục đích tổng quát mà tôi có khi mà viết cuốn sách này, để mà có sự gợi ý và trao đổi với nhau.
Chủ đề của tác phẩm này là sự dị biệt và tương đồng giữa Đông và Tây. Vậy xin giáo sư cho biết vài điểm chính trong sự dị biệt.
Dạ, Đông và Tây có những sự dị biệt mà chúng ta đã thường thấy và đã thường nghe. Nói về sự dị biệt thì triết lý phương Đông á, ngoài cái vấn đề thời gian á, là chúng ta có vài ngàn năm nay. Tôi muốn nói ở đây là nói về kinh dịch, về đạo đức kinh và về Phật học, mà tôi coi là một cái triết lý. Tôi không dám bàn về vấn đề tôn giáo của Phật học. Cái điểm chính của sự dị biệt là triết lý phương Đông á, là bắt đầu từ những điểm đã có, rất là tối giản, tức là đơn giản đến tối thiểu, đưa ra những cái sự nhận định và coi đó là cái sự thật sau cùng, là sự thật tuyệt đối. Và chúng ta không có thấy được cái sự lý luận để mà đưa tới những cái sự thật đó. Đó là nhận định của những bậc gọi là thánh nhân hay là những người mà đã được giác ngộ. Đó là đi từ tên tổng quát xuống, và sau đó thì người đọc đã cảm nhận được nó qua cái kinh nghiệm sống hàng ngày, qua cái sự chứng nghiệm, qua cái cuộc sống của mình, để thấy cái sự chân lý trong cái những cái điều đã được nêu ra đó. Do đó cái triết lý phương Đông chúng ta có ảnh hưởng rất là nhiều trong tất cả mọi sinh hoạt của con người, từ văn hóa, nghệ thuật, hội họa, âm nhạc cho tới cả võ thuật và y khoa.
Như vậy ngược lại ở phương Tây thì sao?
Ngược lại thì cái khoa học phương Tây đó, tôi sẽ trở lại vấn đề thời gian, nhưng mà tôi muốn nói khoa học phương Tây đây được định nghĩa là cái khoa học mà được toán học đưa vào một cách chính xác á, là khoảng vài 300 năm nay, từ thời Newton, đó là tôi muốn định nghĩa đó. Xong thực sự thì nó có một cái lịch sử khá tùy theo chúng ta lấy dấu mốc nào. Cái khoa học phương Tây đó thì họ đi từ những cái hiện tượng ngoài thiên nhiên đã có, từ đó đặt ra những giả thuyết để có thể giải thích hiện tượng đó. Nhưng nó chưa hẳn là như vậy. Thế nếu như vậy là mỗi hiện tượng đều có một giả thuyết hay sao? Thì phải có một cái giả thuyết nó bao quát hơn. Và những giả thuyết đó chúng ta có thể từ đó có áp dụng được những cái hiện tượng khác hay không, hoặc là chúng ta cái hệ quả của giả thuyết đó được suy ra từ những cái lý luận toán học, đi từ giả thuyết đó chúng ta dùng toán học để suy ra những cái hệ luận, và có những cái hệ luận đó có áp dụng vào những cái hiện tượng thiên nhiên khác hay không. Thì giống như là chúng ta đi từ dưới lên trên.
Thời trung học ở Việt Nam chúng ta thường nghe chuyện trái táo rơi rụng xuống ông Newton.
Để lấy một ví dụ mà chúng ta thường hay nghe nói cho trung học á, nhưng cái đây là một huyền thuyết, ông huyền thoại thì đúng hơn, là ông Newton người Anh á, ông nằm dưới gốc cây táo, thì một khi cái táo rơi xuống, trái táo rơi xuống, rụng xuống, thì từ đó ông liên tưởng cái sự rụng của trái táo đó giống như cái mặt trăng mà nó quay chung quanh trái đất. Thì ông cho là cái mặt trăng á, sự không phải là quay, mà nó rụng xuống trái đất, nhưng mà nó cứ rụng thành vòng tròn, nó rút cuộc đi mà vòng tròn nó rụng, nhưng mà trái đất một hình tròn. Rồi ông mới đưa ra cái thuyết trọng trường của Newton, và sau đó thì chúng ta thấy cái thuyết trọng trường rất là chính xác và đưa được người lên tới mặt trăng, ví dụ như vậy. Thì khoa học phương Tây á, sự khác biệt á, là đi từ dưới đi lên, chi tiết đi tới tổng quát, và trong khi phương Đông là những điểm đã có sẵn. Sự khác biệt đó thì chúng ta thấy rõ, nhưng mà cái sự khác biệt đó cũng như là sự khác biệt giữa âm và dương, hay là cái thế giới nhị nguyên mà chúng ta thấy hàng ngày. Nhưng cả sự khác biệt đó, nhưng mà nó không nghĩa là nó chống đối nhau. Cái sự khác biệt như mặt trái, mặt phải của đồng tiền là sự khác biệt, nhưng nó cùng một bản thể, nó là đồng tiền, và chúng ta cần hai mặt để nói về một đồng tiền. Thì đó là cái sự khác biệt.
Bây giờ xin giáo sư Kỳ Tiến Dũng sơ lược những tương đồng giữa Đông và Tây.
Mà nói về cái sự tương đồng là như thế nào? Tương đồng á thì cái suy nghĩ hơn là cái lý luận, đó là đúng là cái suy nghĩ của tôi á, là nếu mà chúng ta có một sự thật sau cùng và chỉ một sự thật sau cùng thôi, thì những con đường đi tìm sự thật đó phải hội tụ và phải có những cái điểm tương đồng một thời gian, một giai đoạn nào đó. Không bắt buộc phải giống nhau, nhưng mà phải có những điểm tương đồng với nhau. Và tôi cho rằng cái triết lý phương Đông và cái khoa học phương Tây là đều đi tìm một cái sự thật, và nếu chỉ có một sự thật sau cùng thì nó phải có những tương đồng. Do đó khi mà tôi là một người làm khoa học, và khi mà tôi thấy được những cái điểm triết học về phương Đông mà tôi rất là ham thích, là thấy những điểm tương đồng với những điểm khoa học mà mình đã học qua, đã trải nghiệm qua, thì mới mạo muội mà nêu lên và gợi ý lên qua cuốn sách này. Thì đây là một việc làm phải nói là liều lĩnh, nhưng mà tôi chấp nhận đó là một sự gợi ý và một cái nhìn cá nhân.
Lúc nãy giáo sư Kiều Tiến Dũng có đề cập đến vấn đề thời gian khởi điểm, như chúng ta từng nghe đến triết lý và khoa học của thời cổ Hy Lạp.
Tùy theo chúng ta định nghĩa được chúng ta bắt đầu từ đâu, và hồi nãy tôi có trình bày ra tôi đi định nghĩa khoa học hiện đại đó, là đi từ Newton, là lý do tại sao là Newton đã dùng toán học vào đó để mà đưa ra những cái định lý và những hệ quả mà chúng ta thấy được những cái sự chính xác của khoa học thời đó, và sau đó thì có những sai lầm và những cái lý thuyết mới của Einstein vân vân. Thưa cô Ngọc Hân, từ thời xa xưa thì khoa học đã có dưới dạng này hay dạng khác, nhất là Hy Lạp cổ thì giúp nó có Aristotle, có Plato và sau đó có Pythagoras vân vân. Thì đó là những cái điều rất là tự nhiên, vì con người chúng ta sinh ra, chúng ta đặt câu hỏi, chúng ta từ đâu mà tới, chúng ta đi về đâu, và tại sao những hiện tượng tự nhiên này có những cái giải thích được như thế nào. Pythagoras thì lại dùng con số nguyên 1, 2, 3, 4 mà giải thích những hiện tượng, cố giải thích những hiện tượng trong thiên nhiên, và ngay cả âm nhạc nữa, âm nhạc là những con số nguyên. Thì đó là một cái dạng phôi thai, nó lẫn lộn giữa triết học và khoa học. Yeah. Thì đó là một cái điểm, và thời điểm đó là mình có thể gọi đó là khoa học cũng được, nhưng mà thực sự nó không có một cái nền tảng lý luận mà chúng ta nhận thức được, mà nhận biết được là giống như cái nền tảng này ngày hôm nay chúng ta có những cái lý luận, những cái logic nó rất là hoàn toàn khác. Hồi đó có những lý luận nó đơn giản hơn, tam đoạn luận vân vân, thì nó rất là đơn giản, và từ đó người ta càng ngày càng gầy dựng lên vân vân. Và tôi xin trình bày một điểm rất là thú vị. Vào khoảng 500 năm 600 năm, hay là trước đó chút đỉnh trước công nguyên đó, là một thời đại rất là kỳ lạ và thú vị của lịch sử nhân loại. Ở phía Đông á thì chúng ta có gì, có đạo, có Lão Tử và viết là Đạo Đức Kinh, có Thích Ca đi thuyết giảng đạo, và Khổng Tử cũng khoảng thời gian đó. Chỉ trong khi ở phương Tây chúng ta có những nhà triết học, triết gia người Hy Lạp, và có những cái điểm rất là tương đồng, là có những cái bậc mà gọi là hiểu biết và có những cái khai phá đột xuất cùng xuất hiện vào khoảng thời gian đó của trong lịch sử nhân loại. Đó là một điểm rất là thú vị mà tôi nghĩ là không ai hiểu tại sao.
Xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Kiều Tiến Dũng.
Xin cảm ơn cô Ngọc Hân, và xin kính chào thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ Word in the World qua phần diễn giải của Hoàng Long.
Chào mừng các bạn đến với Word in the World. Đây là chương trình học từ vựng tiếng Anh qua tin tức thời sự quốc tế. Từ chủ đề của bài học tuần này là Boat. Boat là danh từ, có nghĩa là thuyền, nhỏ hơn tàu, ship. Để diễn tả việc đi lại bằng phương tiện là thuyền, ta có thể dùng cụm từ by boat. Thí dụ, we're going there by boat. Chúng tôi đi tới đó bằng thuyền. các nhà lãnh đạo châu Âu chật vật đối phó với làn sóng di dân, trong khi chính quyền đáp lại những lời cầu cứu từ những chiếc thuyền chở hàng trăm người tị nạn ở Địa Trung Hải.
European leaders struggle to cope with the growing wave of Asian and African migrants as authorities respond to distress calls from boats filled with thousands of refugees in the Mediterranean. EU foreign and interior ministers met recently in Luxembourg after a boat headed towards southern Italy capsized off the coast of Libya. This week, nearly 800 migrants were brought ashore in southern Italy as the wave of people crossing from Africa to Europe continues.
Các bộ trưởng ngoại giao và bộ trưởng nội vụ của EU đã hội kiến ở Luxembourg sau khi một chiếc thuyền hướng về phía nam nước Ý bị lật úp ngoài khơi bờ biển của Libya mấy tuần trước. Tuần này, gần 800 di dân đã được đưa vào bờ ở miền nam nước Ý, trong khi làn sóng người vượt biển từ châu Phi sang châu Âu vẫn tiếp tục. Cope with somebody something là ứng phó, đối phó với ai hay việc gì. Migrant là di dân. Distress call là lời cầu cứu khi gặp nạn. Và capsize là lật úp. Ở Đức, 5 người nhập cư châu Phi sống ở Berlin đang tìm cách vượt qua trải nghiệm vượt biển của mình bằng cách đóng những đồ gỗ nội thất làm từ vỏ thuyền.
In Berlin, Germany, 5 African immigrants living in Berlin work through their traumatic experiences by building furniture made from the hulls of boats. These are planks of wood dismantled from the boats they used for their journey from Africa. The builders create modern designs and show their furniture at fairs and exhibits. The program is part of an initiative designed to change attitudes towards immigration.
Những tấm ván gỗ này được tháo ra từ những con thuyền mà họ sử dụng cho hành trình đau thương từ châu Phi. Những người đóng đồ gỗ làm ra những thiết kế hiện đại và trưng bày tác phẩm của họ tại những hội chợ và triển lãm. Chương trình này là một phần của một sáng kiến được thiết kế để thay đổi thái độ đối với người nhập cư. Furniture là đồ gỗ, hull là phần vỏ thuyền, traumatic là gây chấn thương, đau thương và dismantle là tháo dỡ. Trong câu chuyện cuối cùng, mời bạn gặp gỡ một nhóm những người Palestine ở dải Gaza đã đóng một chiếc thuyền làm từ nhựa tái chế.
Finally, a group of 5 Palestinians in Gaza built a boat made from recycled plastic. After spending days collecting and recycling empty bottles, they managed to put the boat together in just a few weeks. The builders needed close to 1,000 bottles to make a 4-meter vessel that now flies the Palestinian flag. The boat is used for recreation and ideal for fishing or just a pleasure cruise.
Sau khi bỏ ra khoảng 7 ngày thu thập và tái chế những chai không, nhóm 5 người này đã xoay sở để đóng một chiếc thuyền chỉ trong vài tuần. Họ cần gần 1.000 chai không để đóng một con thuyền dài 4 mét mà bây giờ treo cờ Palestine. Con thuyền hiện đang được sử dụng để giải trí và lý tưởng cho việc câu cá hay cho một chuyến du ngoạn. Recycled plastic là nhựa tái chế. Put something together là xếp đặt hay lắp ráp những phần khác nhau để làm thành một thứ nào đó. Và recreation là giải trí. Thành ngữ miss the boat có nghĩa là không thể tận dụng cơ hội nào đó bởi vì chậm trễ.
There was a great job opening available to Catherine, but she completely forgot to apply for it due to her hectic schedule and therefore missed the boat.
Đó là nội dung bài học hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần tới.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ đã thực hiện hơn 30 cuộc không kích tại Yemen trong những ngày gần đây, chống lại các phần tử khủng bố Al-Qaeda trên bán đảo Ả Rập. Đại tá Jeff Davis, phát ngôn viên của Hải quân Hoa Kỳ, nói tổ chức khủng bố nguy hiểm này vẫn còn ý định tấn công vào các nước phương Tây. Đại tá Davis nói thêm, những cuộc không kích chống khủng bố được thực hiện kết hợp với chính phủ Yemen, các lực lượng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục nhắm vào các phần tử hiếu chiến và những cơ sở của Al-Qaeda trên bán đảo Ả Rập để bẻ gãy những âm mưu của tổ chức khủng bố này và bảo vệ sinh mạng của người Mỹ. Mục đích của các cuộc không kích là tiếp tục tăng sức ép lên các phần tử khủng bố và không để cho các phần tử này được tự do tiếp cận di chuyển trong những vùng an toàn của họ. Phát ngôn viên Davis nói, các phần tử này lợi dụng những vùng đất không có chính phủ tại Yemen để âm mưu, chỉ đạo và khích động những cuộc tấn công khủng bố nhắm vào Hoa Kỳ. Đại tá Davis nói thêm là những hoạt động mới đây nhằm vào các phần tử hiếu chiến, vào trang thiết bị và hạ tầng cơ sở tại các khu vực hành chánh Abyan, Al-Baida và Sabwa sẽ làm giảm bớt khả năng của tổ chức khủng bố phối hợp những cuộc tấn công khủng bố bên ngoài Yemen và giới hạn khả năng của tổ chức này sử dụng lãnh thổ chiếm được của chính phủ hợp pháp Yemen như một nơi an toàn để âm mưu khủng bố. Đại tá Davis nói tiếp, Al-Qaeda tại bán đảo Ả Rập vẫn là một chi nhánh hết sức nguy hiểm của Al-Qaeda và đang lợi dụng những xáo trộn trong nước từ cuộc nội chiến và tổ chức Al-Qaeda có bàn tay vấy máu người Mỹ nhiều hơn là nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Syria. Ông Davis cho biết, Al-Qaeda tại bán đảo Ả Rập là một tổ chức khủng bố giết người, đã chứng tỏ là rất hiệu quả trong việc nhắm mục tiêu giết người Mỹ, và họ có ý định cũng như quyết tâm tiếp tục làm như vậy. Một giới chức quốc phòng nói, đây là một tổ chức nguy hiểm tại các địa phương, vùng và xuyên quốc gia, chống lại Hoa Kỳ, phương Tây và đồng minh của chúng ta. Đại tá Davis nói thêm, chúng ta sẽ tiếp tục làm việc với chính phủ Yemen và các đối tác của chúng ta trên bộ để đánh bại Al-Qaeda trên bán đảo Ả Rập và tiêu diệt khả năng hoạt động của tổ chức này.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, chúng tôi sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Tổng thống bị phế truất Park Geun-hye của Hàn Quốc hôm Chủ nhật đã lên tiếng xin lỗi những người ủng hộ vì đã không thể hoàn thành nhiệm kỳ của mình. Bà Park Geun-hye rời khỏi dinh thự Nhà Xanh của Tổng thống hai ngày sau khi Tòa hiến pháp đưa ra bản án truất phế bà vì vụ tai tiếng tham nhũng. Bà Park đã về nhà riêng ở Seoul, nơi có hàng trăm người ủng hộ biểu tình phản đối việc truất phế bà. Bà Park đã không tiếp chuyện các nhà báo, nhưng người phát ngôn đã đọc một bản tuyên bố, trong đó bà Park tái khẳng định mình vô tội. Phán quyết của tòa án cũng bãi bỏ quyền miễn trừ trách nhiệm hình sự của Tổng thống Park. Một cuộc bầu cử tổng thống mới sẽ được tổ chức trong 60 ngày sau phán quyết của tòa án. Truyền thông địa phương cho hay bầu cử có thể diễn ra vào ngày 9 tháng 5. Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence sẽ tới thăm Nhật Bản và Indonesia vào tháng tới. Đây là một phần trong chuyến công du châu Á giữa bối cảnh có những lo ngại chính quyền Trump sẽ chấm dứt chiến lược xoay trục châu Á của cựu Tổng thống Barack Obama. Tổng thống Donald Trump đã rút nước Mỹ ra khỏi thỏa thuận thương mại đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP, vốn được coi là trụ cột kinh tế của chiến lược. Chuyến công du của ông Mike Pence cũng bao gồm cả Hàn Quốc và Úc, trong đó chương trình tên lửa và hạt nhân của Bắc Triều Tiên và cuộc khủng hoảng chính trị của Hàn Quốc có thể sẽ là những chủ đề được đưa ra bàn thảo. Chuyến công du của ông Mike Pence diễn ra sau những vụ phóng tên lửa mới nhất của Bắc Triều Tiên và vụ ám sát anh trai lãnh tụ nước này tại Malaysia, làm tăng thêm lo ngại phải tăng cường an ninh cho khu vực này. TPP là trụ cột kinh tế chính của chiến lược xoay trục sang châu Á-Thái Bình Dương của chính quyền Obama khi đối mặt với một nước Trung Quốc đang lên. Nhật Bản có kế hoạch đưa tàu chiến lớn nhất đến Biển Đông vào tháng 5 trong hải trình kéo dài 3 tháng. Đây là chương trình phô diễn lực lượng hải quân lớn nhất của nước này trong khu vực kể từ Thế chiến thứ hai. Theo kế hoạch, chiếc hàng không mẫu hạm trực thăng Izumo sẽ dừng lại tại Singapore, Indonesia, Philippines và Sri Lanka trước khi tham gia cuộc tập trận chung Malabar với các tàu hải quân Hoa Kỳ và Ấn Độ ở Ấn Độ Dương vào tháng 7. Xin lỗi quý vị. Các nguồn tin cho biết chiến hạm lớn nhất của Nhật Bản sẽ trở về nước vào tháng 8.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5 tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.